Truyền giáo là lệnh truyền của Chúa Ba Ngôi. Cha Nguyễn Minh Phương, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay Hội Thánh cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng cho các dân tộc, hay ta nói một cách đơn sơ là cầu nguyện cho việc truyền giáo. Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đã ban tự sắc Pacta Fidei. Trong tự sắc này có rất nhiều nội dung hướng dẫn đức tin. Ta thấy có một chi tiết: đức tin cần phải có sự xác tín và hiểu biết. Khi ta suy nghĩ đến vấn đề truyền giáo, một vấn đề có liên quan tới đức tin, thì ta cũng cần xác tín và hiểu biết. Vì ánh sáng của lời Chúa và cái quỹ thời gian có giới hạn, tôi mời anh chị em xác tín ba vấn đề. Xác tín thứ nhất, xác tín chương trình truyền giáo. Xác tín thứ hai, xác tín nhiệm vụ truyền giáo. Và xác tín thứ ba, xác tín về cách thức truyền giáo. Bây giờ ta suy nghĩ phần thứ nhất, xác tín chương trình truyền giáo. Lệnh truyền của Chúa Giêsu cho ta xác tín về chương trình truyền giáo là chương trình của Thiên Chúa Ba Ngôi. Còn phía con người được mời gọi cộng tác trước ơn của Thiên Chúa, cộng tác với sứ vụ của Thiên Chúa. Và khi cộng tác với sứ vụ của Thiên Chúa trong việc truyền giáo, thì con người được mời gọi đi vào trong kế hoạch của Thiên Chúa, trong danh của Thiên Chúa, nhân danh của Thiên Chúa. Khi loan báo tin mừng, người loan báo không nhân danh cá nhân, không trình bày theo chủ quan của cá nhân mình, hay là không trình bày dưới sự áp lực của thế lực này, thế lực khác, mà chỉ có trung thành với tin mừng đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, trung thành với đức tin đã lãnh nhận từ giáo hội truyền giáo. Hôm nay chúng ta đang sống trong một thế giới có những phát sinh hơi lạ kỳ, đó là duy chủ thể. Con người ta sống quy về chính mình, chỉ biết mình thôi, ít để ý đến những người xung quanh. Trong lĩnh vực đức tin thì có nảy ra hiện tượng duy chủ thể đức tin. Có nhiều bạn trẻ chỉ chấp nhận những đức tin nào khớp với lại kinh nghiệm của cá nhân mình. Còn những đức tin không khớp với kinh nghiệm cá nhân thì bạn trẻ đó không đồng ý. Như có lần tôi đã kể với anh chị em, một cha giảng tĩnh tâm 3 ngày. Ngày thứ nhất giảng, ngày thứ hai giảng, ngày thứ ba giảng. Ngày thứ ba giảng xong thì một số bạn trẻ súng lại khen: hôm nay cha giảng hay nhất. Ngày thứ ba giảng hay nhất trong 3 ngày. Cha hỏi: thôi chỗ cha con, nói cho cha biết cha giảng hay chỗ nào. Ngắn. Ngày thứ ba giảng ngắn thì hay. Các bạn đã không cần nội dung đức tin mà ngắn là hay rồi. Ngắn khớp với kinh nghiệm của tôi chấp nhận. Còn nội dung đức tin là gì, Chúa Ba Ngôi ra sao, tôi không cần biết. Chính vì vậy mà hôm nay ta phải xác định một chương trình truyền giáo, đó là chương trình của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và con người chấp nhận đi vào kế hoạch của Thiên Chúa, chứ không phải là bảo thủ, chủ quan theo kế hoạch của riêng mình. Bây giờ đi vào trong chương trình của Thiên Chúa thì chúng ta phải có những việc cụ thể. Và ai sẽ thực hiện điều này? Tôi mời anh chị em suy nghĩ thứ hai, đó là xác định về nhiệm vụ truyền giáo. Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa trao nhiệm vụ truyền giáo cho các thánh tông đồ. Và lịch sử của Hội Thánh cho ta thấy, tiếp nối truyền thống các thánh tông đồ, Hội Thánh đã đón nhận nhiệm vụ loan báo tin mừng. Rồi giáo lý của Hội Thánh dạy chúng ta, mỗi khi chúng ta đã lãnh nhận bí tích rửa tội thì ta tham gia vào sứ vụ của chính Chúa Giêsu là tư tế, là vương đế và là ngôn sứ. Với sứ vụ ngôn sứ thì tất cả mọi người chúng ta, một khi đã lãnh nhận bí tích thanh tẩy, thì ta có nhiệm vụ loan báo tin mừng cho muôn dân muôn nước theo lệnh truyền của Chúa. Rồi khi ta lãnh nhận bí tích thêm sức thì ta lãnh nhận sung mãn ơn Chúa Thánh Thần. Với ơn Chúa Thánh Thần thì một người tín hữu đã lãnh nhận bí tích thêm sức phải có trách nhiệm học hỏi lời Chúa, loan báo lời của Thiên Chúa và xây dựng thế giới này văn minh phát triển theo định hướng của lời Thiên Chúa. Vậy thì rõ ràng nhiệm vụ loan báo tin mừng không chỉ dành riêng cho Đức Giáo Hoàng, cho Đức Giám Mục, cho các linh mục, các tu sĩ, hay cho một nhóm giáo dân, mà cho tất cả mỗi người chúng ta. Cha Rầy Mẹt Mê dòng Chúa Cứu Thế có nói như thế này: người không loan báo tin mừng là người cầm tù Chúa Thánh Thần, là người vô hiệu hóa bí tích thánh tẩy. Nhiệm vụ loan báo tin mừng là nhiệm vụ của tôi, của ông bà, của anh chị em, là của tất cả mọi người chúng ta là con cái hội thánh. Bản chất của hội thánh là phải loan báo tin mừng, không loan báo tin mừng thì không còn là hội thánh nữa. Chính vì vậy ta mới cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng, cầu nguyện Chúa ban cho mỗi một người trong chúng ta can đảm loan báo tin mừng. Và để loan báo tin mừng thì chúng ta đòi hỏi một cái sự mạnh mẽ, một sự quyết liệt. Điều đó chỉ có được khi chúng ta có kinh nghiệm về quyền năng của Thiên Chúa đang ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Ta thấy trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 20 câu 21, khi phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra nói với các tông đồ: anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần đi, anh em hãy đón nhận ân sủng của Thiên Chúa đi. Anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, anh em cầm buộc ai, tội người ấy sẽ bị cầm buộc. Và chỉ rõ ràng cái việc loan báo tin mừng là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đang hiện diện trong hội thánh và trong từng người chúng ta, thúc đẩy chúng ta loan báo tin mừng. Hội thánh loan báo tin mừng không có đơn độc, mà có sự đồng hành của Chúa Giêsu, có quyền năng của Ngài. Rồi ta lại trở lại với Tin Mừng Thánh Gioan chương 20 câu 21. Chúa Giêsu phục sinh nói rằng: như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Vậy thì rõ ràng việc loan báo tin mừng của hội thánh là thực hiện theo lệnh truyền của chính Chúa Cha. Lệnh truyền ấy đã từng sai Chúa Giêsu, bây giờ sẽ truyền tới các thánh tông đồ, tới hội thánh và mỗi người chúng ta. Xin Chúa ban cho cộng đoàn chúng ta, cho từng người chúng ta cảm nhận được cái quyền năng của Thiên Chúa đó đang ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng ta một cách sung mãn, đang điều khiển cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta có thể mạnh dạn loan báo tin mừng. Hay nói một cách khác, xin cho chúng ta một niềm xác tín rằng Thiên Chúa đang hoạt động qua những hoạt động của chúng ta. Hay nói một cách khác nữa là qua những hoạt động của chúng ta mà Thiên Chúa chạm đến từng phận người, mà nhất là những con người nghèo hèn, những con người cần đón nghe tin mừng của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta đã xác định với nhau về nhiệm vụ loan báo tin mừng là của mọi người rồi. Bây giờ chúng ta đi vào một vấn đề cụ thể hơn là xác tín xem cách thức nào để loan báo tin mừng. Hội thánh có kinh nghiệm này: khi loan báo tin mừng thì phải có một đời sống thiêng liêng. Lời Chúa trong sách Môsê Isaiah thuật lại: một ngày nào đó trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh có non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi, dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi Chúa, lên nhà của Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Vì từ Sion thánh luật ban xuống, từ Jerusalem lời Đức Chúa phán truyền. Vậy thì loan báo tin mừng phải có một lòng tin phát xuất từ một đời sống thiêng liêng mà gắn bó với Thiên Chúa, tin rằng về một tương lai, về một ngày tươi sáng, về ánh sáng của Thiên Chúa bừng lên chiếu rọi muôn dân muôn nước và mọi người nhận ra ơn cứu độ. Chúng ta không thể cho người khác điều mà ta không có. Chúng ta muốn cho người ta lòng tin, ta phải có lòng tin. Ta muốn cho người ta đời sống thiêng liêng, ta phải có một đời sống thiêng liêng. Và chính đời sống thiêng liêng sẽ giúp cho chúng ta hún xạ thì tự nhiên hương. Và với một đời sống thiêng liêng vốn có nơi chúng ta sẽ có thể giúp cho người khác nhận ra Thiên Chúa. Mà nếu ta truyền giáo bằng một đời sống thiêng liêng, thưa anh chị em, một em bé nhỏ hay là một người già đều có thể loan báo tin mừng bằng một đời sống thiêng liêng của mình, bằng một cái sự nghiêm túc của chúng ta trong đời sống. Có một em bé kia học trường bán trú, cứ mỗi đến bữa cơm thì em bé làm dấu thánh giá. Thế có một bạn khác đi mét với cô giáo: thưa cô, trong lớp chúng ta có một bạn, mỗi khi ăn cơm bạn đó hình như làm bùa hay sao đấy. Cái cô giáo gọi cái bạn đó lên hỏi: tại sao con ăn cơm con lại làm bùa? Con có làm bùa đâu. Không làm bùa thì con làm gì? Con làm dấu thánh giá. Dấu thánh giá là sao? Là con tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi: con cảm ơn Chúa đã ban cho con cái quả này, con cảm ơn những ai đã làm ra quả này giúp cho con, Con cầu nguyện cho những người đang đói khổ, những người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, để họ cũng có bát cơm như con đang ăn đây. Thưa anh chị em, cô giáo nghe vậy, cô giáo xin lỗi người học trò đó. Cô xin lỗi con, cô cũng là người công giáo đây, mà cô không dám làm dấu tuyên xưng đức tin trước những bạn đồng nghiệp của cô, trước những người khác. Thưa anh chị em, nếu ta có một đời sống thiêng liêng, ta mạnh dạn tuyên xưng đời sống thiêng liêng đó, đi ra quán ăn hay bất cứ nơi đâu, ta mạnh dạn làm dấu thánh giá, mà làm dấu thánh giá một cách nghiêm túc, tự nó là một lời truyền giáo, tự nó là một sự thức tỉnh lương tâm của những người khác. Người ta kể chuyện này, tại các nhà thờ thường hay có cái nơi có đức phép, như nhà thờ chúng ta chẳng hạn có đức phép. Khi anh chị em vào nhà thờ, ta thọc tay vào đức phép thì ta làm dấu, thường là như thế. Thế một hôm mấy chú giúp lễ mới nghịch, mấy chú mới đổ mực vào trong đức phép. Thế là tất cả các ông các bà vào nhà thờ cứ đưa tay vào đấy và làm dấu, thế là trên người dính mực. Lúc mà lên rước lễ thì cha xứ bảo ngạc nhiên chưa. Anh chị em biết cha xứ ngạc nhiên vì sao không? Vì giáo dân hôm đó bị dính mực, nhưng rất ít người dính mực được 4 chấm, đa số được 2-3 chấm thôi. 3 chấm là khá lắm rồi, thỉnh thoảng có những bà có râu. Sao vậy? Tại vì nếu mà làm dấu đàng hoàng thì cái vết mực nó sẽ in trên người 4 chấm, nhìn nhanh cha 1 và con 2 và thánh thần, nó 4 chấm. Vì làm dấu cầu thả quá nên chỉ dính 2 chấm hoặc là 3 chấm là khá. Thỉnh thoảng có người có một đùi duyên đấy chứ, tại vì làm dấu bằng có một ngón tay à, chấm một phát ra một đùi duyên trên má liền đấy. Cha xứ ngạc nhiên là vì giáo xứ này rất ít người làm dấu có 4 chấm, đa số chỉ có 2 chấm, thỉnh thoảng được 3 chấm. Ngạc nhiên vì đời sống đạo đức làm dấu thánh giá mà còn không nghiêm trang, không nghiêm túc, thì hỏi làm sao mà truyền giáo. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta thử hỏi mỗi người đang hiện diện nơi đây này, chúng ta biết mở sách Kinh Thánh chưa? Có nhiều người không biết mở sách Kinh Thánh, nói câu nào chương nào không biết, không biết mở sách lời Chúa thì làm sao mà nói lời Chúa. Bây giờ hôm nay là tháng 10 rồi, mỗi người chúng ta nhớ xem, cái hôm đầu năm ta đi lễ, ta nhận lộc xuân đó anh chị em, ta còn nhớ câu lời Chúa ta nhận hôm đầu năm không? Có nhiều người mùng 1 Tết lên nhà thờ nhận lộc xuân, không để ý lời Chúa trong lộc xuân, mà để ý con số trong lộc xuân, để ý con số để đánh đề. Có anh chị em? Đấy, ta nghĩ lại xem coi. Rồi mỗi một người trong chúng ta nhìn lại cái cách sống của mình, thì chúng ta sẽ thấy những lời kinh, những đời sống thiêng liêng rất quan trọng thưa anh chị em, giúp cho chúng ta sống đạo đấy, giúp cho người khác sống đạo. Tôi có biết một trường hợp, có một anh kia, cuộc sống của anh lúc trước khi chết á, anh ít có đi lễ một cách nghiêm trang. Nhưng mà đến lúc anh gần chết, anh nằm đấy, thì có nhiều người tới đọc kinh cầu nguyện cho anh. Thỉnh thoảng có những người đọc kinh mà không đúng á, anh ngóc đầu dậy anh bảo đọc sai rồi, cả đời không đọc kinh mà tự nhiên người ta đọc kinh sai biết. Tại sao vậy? Là từ bé được cha mẹ dạy dỗ đọc kinh, được xóm đọc kinh, nhà thờ đọc kinh, mưa lầu thấm đất, lời kinh nó đi vào trong cuộc đời anh nó hồi nào đấy, vào trong cuộc sống hồi nào đó. Cho dù cuộc sống có những lúc không được đẹp, nhưng mà lời kinh vẫn như là điều khiển cuộc đời. Và đến giờ sau hết cuộc đời anh, tôi là người gặp gỡ, tôi là người tiếp xúc anh và tôi biết tâm hồn của anh. Vậy thưa anh chị em, muốn loan báo tin mừng thì ta phải có một cái đời sống thiêng liêng. Và muốn đời loan báo tin mừng, muốn sống đức tin, chúng ta được mời gọi một đức tin phải làm chứng. Một đức tin làm chứng trong những cách ứng xử với nhau. Thưa anh chị em, ta loan báo tin mừng là ta xây dựng hòa bình đó. Ta tác tạo hòa bình, ta mang lại niềm vui và bình an cho một người. Mà niềm vui và bình an đó, nó bắt đầu từ những cái ánh mắt, từ những cái cử chỉ, từ cái sự tiếp xúc của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta lịch sự với Chúa và lịch sự với nhau là ta loan báo tin mừng đấy. Bây giờ mỗi một người trong chúng ta thử hỏi xem lòng mình như thế nào. Khi anh chị em mà đi phỏng vấn để xin việc làm đó, chúng ta ăn mặc làm sao nhỉ? Tươm tất, lịch sự vô cùng, lấy lòng người phỏng vấn bằng mọi giá để có việc làm. Khi mà đi dự tiệc cưới nhá, nào là tóc tai này, mắt mũi này, sơn xịt đủ thứ, phải không ạ? Ăn mặc đẹp ơi là đẹp, thơ phức. Thế chúng ta đi lễ thì sao? Mỗi người đang nhìn coi mình đang mặc bộ đồ gì đấy. Tự biết, phải không ạ? Đấy thì chúng ta xem lại coi mình đến với một cái ông phỏng vấn mà để được làm công việc lấy lòng bằng mọi giá. Tất cả việc làm trên trần gian này sẽ qua đi hết, tất cả sẽ biến tan vào giờ hạo huyệt, thưa anh chị em. Tương lai của chúng ta bên kia nấm mộ. Làm sao mà đến cái ngày mà ra trước mặt Chúa Giêsu á, Chúa Giêsu mới là cái ông phỏng vấn coi như là tuyệt vời nhất, sẽ hỏi chúng ta này, chúng ta làm sao để lấy lòng cái ông đó đó, ông mang tên Giêsu đó, để được vào nước trời. Chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay, hay bắt đầu từ ngày hôm nay, tại sao mà ta ra trước một người phỏng vấn để được làm việc làm, tới lấy lòng ông bằng mọi giá, bằng mọi thứ phục sức, mà tại sao ta không nghĩ đến một ngày nào đó ta đối diện với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu sẽ phỏng vấn về những việc ta đã làm, những lời ta đã nói đó, để tại sao ta không chuẩn bị lấy lòng người đấy đó, cái người mà quyết định mạng sống của chúng ta, sự sống đời đời của chúng ta để ta vào nước trời. Bởi thế hôm nay mỗi người hãy tự nhìn vào chính mình, ta đang mặc quần áo gì đấy, ta đang chuẩn bị tâm hồn mình làm sao khi ta đi lễ đó, trước khi lễ, trong khi lễ và sau khi lễ, rồi loan báo tin mừng bằng việc bác ái. Mùa sĩ Isaiah trong chương 58 mà câu 6 đến câu 9: cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bảo tàn, tháo gông cùng trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùng. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Thế ai mình trần cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Ta loan báo tin mừng bằng việc bác ái, bằng sự chia sẻ cụ thể những của cải vật chất cho nhau, bằng chia sẻ cụ thể tấm lòng cho nhau, bằng sự chia sẻ cụ thể cách đối xử với nhau trong cuộc sống sao cho nó đẹp. Loan báo tin mừng, khoan chờ đợi những cái chuyện kinh thiên động địa. Một ngày nọ, một anh bạn giới trẻ mười mấy hai mươi tuổi gì đấy vào nhà Thánh Đông Bosco, gõ cửa rầm 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 rầm. Thánh Đông Bosco đi ra hỏi: này con có tìm ai? Con tìm cha chứ tìm ai? Tìm cha có việc gì không? Con bàn với cha một chuyện liên quan đến việc xây dựng hòa bình thế giới. Ghê thật, ghê thật. Thánh Đông Bosco bảo: con hãy bắt đầu xây dựng hòa bình thế giới bằng việc gõ cửa phòng cha nhẹ nhẹ một chút con. Cách đây không lâu, có một bạn trẻ vào dòng Chúa Cứu Thế cũng gõ cửa. Một cha rầm 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 rầm. Cha đi ngang, cha hỏi: này con có việc gì vậy con? Con tìm ai? Con tìm cha. Con tìm cha có việc gì không? Con bàn với cha có một chuyện liên quan tới hội thánh. Chuyện gì mà ghê gớm vậy con? Con xin đi tu dòng Chúa Cứu Thế. Có liên quan đến hội thánh không anh chị em? Có quá đi chứ. Cha mới bảo: này con hãy bắt đầu đi tu dòng Chúa Cứu Thế bằng việc gõ cửa phòng cha nhẹ nhẹ một chút con. Anh chị em hãy bắt đầu loan báo tin mừng bằng việc gõ cửa phòng nhau nhẹ nhẹ một chút, gõ cửa cuộc đời nhau nhẹ nhẹ một chút. Đừng gõ mạnh quá, đau đớn lắm anh chị em. Không những không truyền giáo được mà còn bị người ta bỏ đạo nữa đó. Anh chị em thân mến, nói chuyện về truyền giáo thì nói mãi mãi cũng không hết được, phải không anh chị em? Thôi chúng ta dừng ở đây nhé. Tôi xin tóm tắt bài giảng. Đức Giáo Hoàng hướng dẫn chúng ta phải có một đức tin trưởng thành, hiểu biết, tìm kiếm và có những xác quyết cụ thể liên quan đến việc truyền giáo. Ta xác quyết truyền giáo là chương trình của Thiên Chúa Ba Ngôi, chương trình của Thiên Chúa, còn phía con người được mời gọi đi vào trong kế hoạch của người với tất cả tấm lòng, với tất cả quyết tâm và sâu sắc. Vấn đề thứ hai, ta cũng xác định về nhiệm vụ truyền giáo. Nhiệm vụ truyền giáo không giới hạn lên Đức Giáo Hoàng, các đức giám mục hay là các linh mục tu sĩ hay là một nhóm giáo dân, mà là tất cả mỗi người chúng ta, những ai một khi đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy phải loan báo tin mừng. Không loan báo tin mừng, cầm tù Chúa Thánh Thần, vô hiệu hóa bí tích thánh tẩy. Thứ ba, cách xác định cách thức loan báo tin mừng đó là phải có một đời sống thiêng liêng, hữu xạ tự nhiên hương. Vì điều này ai ai trong chúng ta cũng có thể làm được. Một em bé bập bẹ vài một tiếng trên môi cũng có thể cầu nguyện được. Một người già đau ốm bệnh tật lâu ngày trên giường bệnh cũng có thể cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng được. Và loan báo tin mừng bằng một đời sống nhân bản cho các đối nhân xử thế, trong những ứng xử với nhau tốt lành với Thiên Chúa và tử tế với nhau, có thể chiếm được tình cảm của lòng người. Và loan báo tin mừng là việc bác ái hay chia sẻ với của cải vật chất trong tầm tay của chúng ta. Đừng khép lòng mình lại, và nhất là chia sẻ đời sống tinh thần, chia sẻ tất cả những vấn đề của cuộc sống mà chúng ta có thể cảm nhận và chia sẻ cho nhau. Xin Chúa chúc lành cho công việc loan báo tin mừng của toàn thể hội thánh, và xin Chúa cũng hướng lên mỗi người chúng ta đi vào trong kế hoạch yêu thương. Chúa không muốn cho con cái Thiên Chúa lên trời một mình, mà Chúa muốn cho con cái của Thiên Chúa cùng nắm tay nhau lên trời. Chúng ta sẽ làm được điều này qua quyết tâm loan báo tin mừng.